Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài học kinh thánh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc thư răng thứ nhất. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm xem và tay chúng tôi đã đụng chạm về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng. Chúng tôi giao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho niềm vui của chúng ta được đầy dẫy. Này là lời giảng truyền mà chúng tôi đã nghe nơi Chúa và truyền lại cho anh em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có tối tăm đâu. Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm, là chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và máu của Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội gì hết, là chính chúng ta lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công chính để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối. Lời Ngài không ở trong chúng ta đâu. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se. Hôm nay là bài thứ 5. Chúng ta sẽ đọc chương thứ nhất, câu 24 đến 29. Thư Cô-lô-se. Nay tôi rất vui vì tôi đã chịu khổ vì anh em, tôi lại vì thân thể Chúa cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Chúa. Tôi là kẻ phục vụ hội thánh đó, do Đức Chúa Trời cắt đặt, Ngài là đấng giao cho tôi phần truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu có vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Chúa cứu thế ở trong anh em là hy vọng về vinh quang. Ấy là Ngài mà chúng tôi giao giảng, lấy mọi khôn ngoan răn bảo mọi người, giáo huấn mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Chúa cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động có quyền trong tôi. Chúng tôi vừa đọc thư Côlôse chương 1 câu 24 đến 29. Sứ đồ Phaolô đã viết những dòng này cách đây trên 2000 năm, như là một trong những người truyền giảng phúc âm bị bắt hại đầu tiên của giáo hội. Tuy nhiên, đối với những mục sư truyền đạo tình nguyện và nhân sự truyền bá phúc âm ngày nay, câu 24 vẫn còn phản ánh lý do chịu thương khó của họ, nhất là trên quê hương chúng ta ngày nay. Xin đọc lại câu 24 theo bản dịch Nguồn Sống. Nay tôi mừng đã chịu khổ vì anh em. Tôi là vì thân thể Chúa là hội thánh, mang lấy đầy đủ trên thân xác tôi những gì mà người ta cho là còn thiếu trong nỗi đau thương của Chúa Giêsu. Có ba điểm được nói đến về nỗi đau thương của sứ đồ Phaolô. Thứ nhất là sứ đồ Phaolô chịu đau thương bách hại không phải vì tội lỗi của chính ông ta, nhưng là vì người khác. Sứ đồ Phaolô nêu rõ là vì anh em, tức là các tín hữu tại Côlôse, và vì thân thể của Chúa, tức là hội thánh. Sứ đồ Phaolô chịu đòn vọt và tù tội trong khi đi truyền giảng tin mừng, tin lành về Chúa Giêsu cho những người sống trong thành Côlôse là những người không phải thuộc về dân tộc Do Thái. Nhưng không phải chỉ vì một địa phương mà ông chịu khổ. Ông đang thi hành mạng lệnh truyền bá tin mừng cho toàn thế giới của Chúa Giêsu ban bố để mở rộng nước Chúa hay thân thể của Ngài. Sứ đồ Phaolô cho đây là một vinh dự và mừng vì mình được tham gia một chiến dịch vĩ đại như thế. Ngày nay mỗi người truyền giảng phúc âm, truyền giảng tin lành, đang chịu các bức hại, cũng phải có tinh thần chịu đựng này. Chúng ta chịu khổ không phải vô cớ, và vì thế hãy hãnh diện vì đã đóng góp vào công việc vĩ đại để cứu nhân loại mà Chúa Giêsu đã khởi xướng. Thứ hai, nỗi đau thương của sứ đồ Phaolô được đặt ngang hàng với đau thương của Chúa cứu thế Giêsu. Mang lấy đầy đủ trên thân xác tôi những gì mà người ta cho là còn thiếu trong nỗi đau thương của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã chịu tất cả những đau thương khổ nhục trên thập giá và không có gì so sánh được với việc hy sinh đó. Nhưng đây nói về những đau thương mà môn đệ của Chúa tiếp tục theo gương Chúa mà chịu. Môn đệ Chúa là những người tiếp nối công việc cứu rỗi nhân loại mà Chúa đã khởi xướng, nên cũng tiếp tục chịu bức hại như Chúa khi xưa. Điều này chứng tỏ rằng người tin Chúa là hợp làm một với Chúa, nên những gì Chúa chưa chịu, những người ấy tiếp tục chịu, cũng như chính Chúa chịu vậy. Điều này dạy ta rằng, khi ta chịu bức hại vì Chúa và vì công cuộc cứu rỗi nhân loại, cứu vớt đồng bào, là ta chịu khổ vì Chúa, và chính Chúa cũng chia sẻ nỗi đau thương ấy với ta. Vì vậy, những ai đang bị bức hại, tù đầy, khó khăn vì truyền giảng phúc âm, vì làm mục sư nhiệm chức, truyền đạo và những nhân sự cho Chúa Cứu Thế, hãy vui mừng lên, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh chúng ta trong những lúc chúng ta bị đau thương bức hại đó. Thứ ba, nỗi đau thương của sứ đồ Phao-lô là một niềm vui. Toàn bộ kinh nghiệm đau thương bị bức hại vì loan truyền tin lành của sứ đồ Phao-lô không bao giờ bị coi là nguồn gây cho ông bối rối hay buồn rầu. Sứ đồ Phao-lô cũng không coi việc chịu khổ vì Chúa là công đức để sẽ nhận phần thưởng lớn khi gặp Chúa. Ông chỉ coi đó là một niềm hãnh diện. Niềm vui của sứ đồ Phao-lô không phải là một điều thích thú, vì không ai lại thích thú trong việc chịu bức hại cả. Nhưng hãnh diện vì chịu khổ như Chúa từng chịu khổ ngày xưa để đem cứu rỗi đến cho những ai tin nhận Ngài. Ngày nay anh em chị em chúng ta đang chịu khổ vì Chúa khắp nơi, cũng hãnh diện vì cùng mang lấy đau thương như Chúa và các môn đệ của Ngài từ hơn 2.000 năm nay. Tuy nhiên, những ai là môn đệ của Chúa cũng phải chia sẻ các nỗi đau thương này bằng cách hết lòng hỗ trợ và cầu nguyện cho những người đứng mũi chịu sào hay ở tiền tuyến của mặt trận. Từ câu 25 đến câu 29, sứ đồ Phao-lô nói về sứ vụ truyền giảng phúc âm của ông. Câu 25, sứ đồ Phao-lô từng xưng là người phục vụ phúc âm của Đức Chúa Trời và của Chúa Giêsu trong một giao ước mới. Tại đây ông nói rằng ông là người phục vụ hội thánh nhưng do chính Đức Chúa Trời phân nhiệm, với mục đích là truyền đạo Chúa cho anh em trọn vẹn, nghĩa là trung thực giảng truyền về tình thương của Chúa và kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đây là một tấm gương cho mỗi chúng ta là những người truyền bá phúc âm ngày nay. Chúng ta cần đem hết tin mừng của Chúa, toàn bộ công việc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu cho đồng bào đồng loại biết. Chúng ta không đưa người ta vào một giáo hội, cũng không đưa người ta vào một tổ chức tôn giáo nào, nhưng hãy đưa mọi người đến với Chúa Cứu Thế, đến với chân lý, đến với sự cứu rỗi mà mỗi người trực tiếp nhận lấy từ nơi Chúa. Hai câu 26 và 27 của thư Côlôse chương 1. Các câu này sứ đồ Phao-lô nói đến một chương trình bí mật của Chúa. Đó là kế hoạch cứu rỗi nhân loại qua việc vào đời của Chúa Giêsu. Việc Chúa hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho loài người và việc ai tin sẽ được tha tội và tái tạo. Chúa Giêsu hé mở cho con người thấy được sự giàu có vinh quang của Ngài. Đó là thiện lành, vinh quang, khôn ngoan và ân huệ. Ngày xưa dân Chúa được độc quyền hưởng phúc hạnh của Chúa. Nhưng trong thế kỷ thứ nhất, tình thương và hy vọng của Chúa đã lan truyền đến mọi người trên mặt đất. Huyền nhiệm là mọi người trên đất đều có thể nhận cứu rỗi của Chúa, chứ không riêng gì người Do Thái. Huyền nhiệm ấy được sứ đồ Phao-lô giải thích rõ. Chúa Cứu Thế ở trong anh em là hy vọng đạt đến vinh quang. Theo bản dịch cũ là Đấng Christ ở trong anh em là trông cậy về vinh hiển. Nghĩa là khi tin nhận Chúa Giêsu, mọi người trong số phận trầm luân xa cách vinh quang của Chúa lại có hy vọng được hưởng vinh quang rạng ngời về ân đức của Ngài. Chúa Cứu Thế ở trong anh em, tức là khi tin nhận Chúa thì Chúa ngự vào tâm hồn người tin Ngài. Một cuộc biến đổi về tái tạo con người mới sẽ xảy ra và ân huệ vinh quang của Chúa, ta sẽ được hưởng. Đây không phải tin Chúa để lên thiên đàng, nhưng là để hưởng hạnh phúc Chúa ban cho trong đời này và đời đời về sau. Câu 28 nói về phương pháp truyền giảng tin mừng của sứ đồ Phao-lô. Thông thường khi nói đến tôn giáo là người ta đề cập tới kinh sách và luật lệ. Nhưng tại đây sứ đồ Phao-lô nói đơn giản. Ấy là Ngài mà chúng tôi giao giảng. Vâng, trung tâm của tin lành, tin mừng là Chúa Giê-xu. Đây không phải là nói về một tôn giáo, tuyên truyền về một đạo. Tất cả những gì người truyền bá tin lành nói đến phải hướng về Chúa Giê-xu, tập trung về Chúa Giê-xu, cho Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu, và đưa người ta đến với một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Sứ đồ Phao-lô làm ba công việc. Thứ nhất là giao giảng về Chúa Giê-xu. Thứ hai là răn bảo mọi người về tội ác của họ và kêu họ ăn năn xưng tội. Và sau cùng là giáo huấn, là dạy. Công tác gồm ba khâu này, ngày nay các mục sư truyền đạo và nhân sự đang thực hiện. Giao giảng, răn bảo và giáo dục. Giao giảng, răn bảo và giáo dục. Mọi người cần được nghe tin lành, cần ăn năn xưng tội, nhưng khi tin Chúa, họ cần phải được học về Chúa cho thật thấu đáo. Bởi vì nếu không, thì những niềm tin đặt nơi Chúa lúc ban đầu sẽ như lửa rơm mà thôi. Mục đích chính là ai tin Chúa phải được tái sinh đổi mới và trưởng thành. Như thế mới xứng đáng đứng trước mặt Chúa được. Sứ đồ Phao-lô làm việc truyền giảng tin mừng không phải đưa người ta vào một tôn giáo, nhưng là đưa mỗi người trình diện trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc mà mỗi chúng ta, người truyền giảng tin lành, phải nắm vững. Nhiều người không tin Chúa vì chưa bao giờ được nghe tin lành. Nhiều người nghe mà không ăn năn xưng tội. Lại có nhiều người ăn năn xưng tội nhưng không được học về Chúa thấu đáo, nên dễ dàng bỏ Chúa. Phải được học về Chúa thì mới có căn bản và trưởng thành được. Đài nguồn sống là nơi đào tạo những ai chưa biết nhiều về Chúa. Mời quý vị, các bạn chịu khó bỏ ra mỗi ngày một tiếng đồng hồ để học về Chúa cho thấu đáo và trưởng thành. Có như thế mới mong đứng trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Những ai chưa tin nhận Chúa, xin vui lòng tin nhận Ngài và học biết về Chúa, vì đây là con đường đưa ta đến hy vọng vinh quang hạnh phúc nhất mà trần gian không thể có được. Chấm dứt bài học hôm nay, chúng tôi tha thiết kêu mời quý thính giả hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy học với Chúa để trở thành một con người mới, trưởng thành. Những ai đã tin Chúa Giê-xu, xin vui lòng học về Chúa, học qua lời Chúa, tìm đến những lớp học hay mở đài nguồn sống để tiếp tục học, cho được biết về Chúa, biết nhiều hơn về Chúa và trưởng thành để đối phó với tất cả những hoàn cảnh khó khăn chung quanh mình, với ma quỷ, với cám dỗ, và mới có thể làm người truyền giao phúc âm của Chúa cho đồng bào đồng loại. Thưa quý thính giả, chúng tôi cũng mong mời những ai chưa biết đến Chúa Cứu Thế Giê-xu hãy tìm đến với Chúa càng sớm càng tốt, vì cánh cửa hạnh phúc đang mở ra chào đón quý vị và các bạn. Chúng tôi không mời gọi quý thính giả vào một tôn giáo đâu, nhưng hãy đến với vòng tay mở rộng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý vị và các bạn có thể tìm đến với nguồn sống mỗi ngày, hay tìm đến những ngôi nhà thờ, những nơi các nhóm tín hữu, tin lành đang nhóm lại, để được thông công, được giới thiệu nhiều hơn về Chúa Cứu Thế. Mục đích của chúng tôi là mời quý thính giả tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, đây không phải là một cuộc tuyên truyền về tôn giáo, nhưng đây là một lời mời gọi quý thính giả đến với tình thương, với ân huệ, với phúc hạnh mà Chúa Cứu Thế Giêsu ban cho mỗi người. Mời quý thính giả hãy quan tâm, đừng bỏ qua cơ hội này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.